Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thu Trang và Quang Duy xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn để cập nhật các thông tin đang được độc giả quan tâm trên các trang báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, một thông tin nổi bật mà hầu hết các báo sáng nay đều đăng tải đó là chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Áo Bà Ba Hậu Giang năm 2023 với chủ đề Nụ cười Hậu Giang được tổ chức chiều hôm qua.
Theo VTV Online, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Hậu Giang 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024, tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023 với chủ đề Nụ cười Hậu Giang. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự chương trình. Hơn 500 áo bà ba và 8 bộ sưu tập của 10 nhà thiết kế với chất liệu chủ đạo dệt từ sợi tơ dứa, đặc sản của vùng đất Hậu Giang, được trình diễn bởi các người mẫu chuyên nghiệp và học sinh Hậu Giang. Qua đó, những hình ảnh đẹp về người phụ nữ, phong cảnh và những sản phẩm đặc trưng của vùng đất Nam Bộ được phát họa rõ nét.
Còn theo báo Sài Gòn Giải phóng Online, đây là sự kiện văn hóa lần đầu tỉnh Hậu Giang tổ chức, diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, với nhiều hoạt động ý nghĩa và giá trị. Trong khuôn khổ festival có nhiều hoạt động như là khu ẩm thực của các nghệ nhân chế biến các món ăn từ khóm cầu đúc và cá thác lát Hậu Giang với tên gọi Hương Vị Thanh. Cuộc thi vẽ tranh bằng công nghệ AI dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở với chủ đề Hậu Giang của em. Cùng với đó, giao lưu văn hóa áo bà ba xưa và nay, những cung bậc cảm xúc, giao lưu trổ tài biểu diễn chế biến cá thác lát và lương của đầu bếp nổi tiếng người Nhật Bản, triển lãm tranh với chủ đề chiếc áo bà ba xưa và nay, trình diễn áo bà ba trên sông. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật Nụ cười Hậu Giang với những chiếc áo bà ba do các người mẫu chuyên nghiệp và không chuyên trình diễn được dệt và may từ tơ khóm.
Và khi nhắc đến chiếc áo bà ba thì mọi người ai cũng nghĩ ngay đến vùng đất Nam Bộ. Chiếc áo đã gắn liền với các bậc tiền nhân từ thuở đi mở cõi, khai phá vùng đất phương Nam. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dù trong chiến tranh gian khó cho đến giai đoạn xây dựng và phát triển hiện đại, chiếc áo đã gắn liền với các bà, các mẹ, các chị từ trong chiến trận ra đến công trường và đi vào công sở, xã hội hiện đại ngày nay. Ở giai đoạn nào, thời kỳ nào, chiếc áo bà ba luôn ghi dấu ấn đậm nét đời sống của con người vùng đất Nam Bộ. Đây là sản phẩm văn hóa truyền thống rất đặc sắc, độc đáo và rất riêng, không nơi nào có được. Chiếc áo bà ba mộc mạc vẫn luôn được gìn giữ để gắn kết giữa quá khứ với hiện đại và tương lai, cần được giữ gìn phát huy như một di sản văn hóa. Vẻ đẹp đó được xem là hồn cốt, bản sắc của một nền văn hóa Nam Bộ để tạo ra sức mạnh cho sự phát triển văn hóa, xã hội và kinh tế.
Tin trên báo Tin Tức cho hay, tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt tour du lịch tham quan trải nghiệm, tìm hiểu về đình Định Yên và làng nghề dệt chiếu truyền thống với thực cảnh chợ ma Định Yên.
Bà Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò cho biết, đây là lần đầu tiên sản phẩm kết hợp giữa du lịch và nghệ thuật được ra mắt tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm khơi dậy những giá trị truyền thống, văn hóa đặc sắc riêng của địa phương để giới thiệu đến khách du lịch trong và ngoài nước. Mặt khác, đây còn là dịp tôn vinh làng chiếu Định Yên hơn 200 năm tuổi và đình Định Yên di tích quốc gia. Chương trình thực cảnh chợ ma Định Yên được tổ chức nhằm tái hiện lại không khí họp chợ mua bán chiếu vào lúc nửa đêm ở trên bờ và dưới rạch ngã cậy trước đình Định Yên. Đây là nét văn hóa chợ độc đáo không chỉ của huyện Lấp Vò mà còn của cả tỉnh Đồng Tháp, tồn tại và phát triển trên một thế kỷ qua.
Bà Quỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, tour du lịch mới này sẽ kết nối từ làng Qua Sa Đéc đến làng Chiếu Chợ Quê, khu văn hóa Ốc Eo Gò Tháp, nhằm kết hợp giá trị lịch sử văn hóa truyền thống với văn hóa địa phương như Hò Đồng Tháp, Chợ Quê, vân vân. Dự tính chương trình du lịch này sẽ được duy trì 2 lần trong 1 tháng. Cũng theo báo Tin Tức cho biết, chiều ngày hôm qua, nước từ sông rạch tràn lên gây ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ. Triều cường xuất hiện vào giờ tan tầm khiến cho người dân phải bị bõm lội nước về nhà.
Và theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, vào lúc 16 giờ, tại các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng 8, Mậu Thân, đoạn từ cầu Rạch Ngõng đến nút giao đường Võ Văn Kiệt thuộc quận Ninh Kiều, nước lên móc mé hai bên vỉa hè. Tại các miệng cống, nước tràn lên ồ ạt. Trong khoảng 30 phút, nước đã dâng ngập gần nửa bánh xe máy.
Trên cầu Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, hàng chục người dừng xe máy chờ nước rút mới dám đi qua đoạn đường nước ngập gần hết bánh xe. Một số xe bị chết máy tập trung dưới chân cầu chờ xử lý. Tại một khách sạn lớn nằm trên cồn Khương, hàng chục bao cát được chất thành hai lớp cao khoảng 0,5 mét, bên dưới trải bạt cao su để ngăn nước tràn vào khuôn viên.
Và phía đường Cách Mạng tháng 8, các xe máy ô tô nối đuôi nhau hàng dài trong dòng nước chờ qua ngã tư. Tại bờ hồ Bún Sáng, hồ chống ngập của thành phố, nước bắt đầu dâng lên từ 15 giờ, ngập lên láng con đường cặp bờ hồ. Trong khi đó, tại một số tuyến đường thường xuyên ngập trong các đợt trước như là Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, vừa được lắp đặt cống thoát nước, tôn cao mặt đường nên chưa xuất hiện tình trạng ngập như mọi năm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong 2 ngày qua, mực nước trên các sông rạch thành phố tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Mực nước cao nhất lúc 5 giờ ngày 29 tháng 9 tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã ở mức 2 mét, tương đương báo động 3. Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày hôm nay 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, tức là từ ngày 16 đến 18 tháng 8 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đợt này có khả năng lên mức 2,1 đến 2,15 mét, vượt mức báo động 3 là 0,1 đến 0,15 mét. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày là lúc từ 5 đến 6 giờ và từ 16 đến 18 giờ. Xin được chuyển sang thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online về việc trái bồng bông xuất khẩu sang Iceland bị thị trường này cảnh báo.
Và hôm qua thì bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sản lượng bon bon ở đồng bằng sông Cửu Long là rất nhỏ, mà Việt Nam chủ yếu nhập khẩu khoảng 1.800 đến 2.000 tấn một năm từ Thái Lan về để tiêu thụ. Lượng bon bon xuất khẩu của Việt Nam chưa được 300 kg mỗi năm. Riêng thị trường Ireland từ đầu năm đến nay chỉ xuất khẩu 6 lô và một lô bị cảnh báo trên hệ thống thông báo của Liên minh châu Âu EU. Mặc dù sản lượng trồng và xuất khẩu ít, song bà Nguyễn Thị Thu Hương khẳng định không thể buông lỏng quản lý sau vụ trái bòn bòn bị Ireland tuyết còi. Cục Bảo vệ Thực vật đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền để người dân hiểu sản xuất đúng quy trình, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Còn về thông tin, Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu đối với 74 mã số vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói trái cây vi phạm kiểm dịch thực vật. Bà Nguyễn Thị Thu Hương khẳng định thông tin này là không chính xác. Việc này là do Việt Nam chủ động tạm dừng thu hồi các mã số này để rà soát lại hệ thống, yêu cầu các biện pháp khắc phục nhằm chủ động đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Theo đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, nếu để nước nhập khẩu thu hồi thì khi đó việc đàm phán để tháo gỡ sẽ mất rất nhiều thời gian. Bởi trong 8 tháng năm nay đã có 370 lô hàng chuối, xoài, thanh long, sầu riêng, mít bị cảnh báo do liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị Thi, nghi can trong vụ việc bữa ăn của học sinh trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh bị trộn thuốc sâu để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Đây là sự việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm do đối tượng suýt bị gây hại là học sinh, thế hệ trẻ tương lai của đất nước, và số người có thể bị gây hại là rất lớn.
Theo thông tin ban đầu thì Hà Thị Thi là vợ của nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh. Chồng bà Thi mới được điều chuyển đi làm cấp phó của một trường khác cùng trong huyện Mai Sơn. Và khoảng 5 năm trở lại đây thì khi chồng còn là hiệu trưởng, bà Thi được giao là đầu mối nhập thực phẩm hàng hóa cho bếp ăn phục vụ học sinh bán trú của trường và không phải tham gia bất cứ công đoạn nấu nướng nào. Kể từ thời điểm năm học 2023-2024 chính thức bắt đầu, nhà trường không còn giao việc nhập hàng hóa thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú của trường cho bà Thi. Đồng thời bà Thi cũng được giao tham gia các công đoạn nấu ăn cho học sinh như các nhân viên khác. Và đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 thì xảy ra sự việc nêu trên, nhưng rất may vụ việc được phát hiện sớm nên không có học sinh nào của trường bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thưa quý vị, báo VOV.vn có phỏng vấn luật sư Lê Quốc Nghĩa, hãng luật sư Hồng Hiển và cộng sự đoàn luật sư thành phố Hà Nội, và xác định nếu trong quá trình điều tra, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhận thấy động cơ mục đích của đối tượng Hà Thị Thi nhằm mục đích cụ thể là giết người, hàm lượng hóa chất được bỏ vào thức ăn là rất lớn, thì đối tượng Hà Thị Thi có thể đối mặt với tội danh giết người. Sau cùng là thông tin về kết quả ngày thi đấu hôm qua 29 tháng 9 tại ASEAN 19 do báo Nhân dân cập nhật. Đoàn thể thao Trung Quốc vượt mốc 100 huy chương vàng và tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Nhật Bản vượt qua Hàn Quốc để đứng thứ hai. Tiếp theo là đoàn thể thao Ấn Độ, Thái Lan, Uzbekistan lần lượt ở vị trí thứ 4, 5, 6 trên bảng tổng sắp huy chương. Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 15 với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 12 huy chương đồng.
Và thông tin trên báo tin tức cũng cho biết, cơ quan kiểm tra quốc tế ITA thông báo võ sĩ Mohammad Kaibar Nuristani, người Afghanistan, đã bị đình chỉ thi đấu tại ASEAN 2023 do có kết quả dương tính với doping. Vận động viên 37 tuổi nói trên cũng là trường hợp đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping khi tham dự đấu trường thể thao châu lục đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc.
10 phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.